chương trình đọc truyện trên radio. Các bạn thân mến, qua thông tin của người phụ nữ có tên Na Chia, nhớ lời trăn trối của ông Thính bố Nam, hai quyết định sẽ đi tìm Nam, người bạn thân thuở nhỏ. Hơn 20 năm, qua mục kết bạn trên báo, Nam làm quen với một bạn gái Nga tên là Na Chia. Nam đỗ đại học với số điểm cao, được sang Nga học đúng vùng Kishi, nơi Na Chia đang sống. Bất chấp sự phản đối của gia đình cô gái, Nam đã theo Na Chia về sống tại một nông trại ở Kishi. Hai người không có con, do sống lưu vong, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống rất khó khăn. Đó cũng là lý do mấy chục năm anh không về Việt Nam, không có một lá thư. Được biết gần đây có nhiều thanh niên Việt Nam sang xuất khẩu lao động. Nam đến tìm họ và vui mừng khôn xiết khi được gặp Vịnh, biết tin nhà. Không ngờ việc anh chăm lên thành phố đã khiến Na Chia buồn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp các tình tiết của tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Chuyện chưa hết đâu, Bạch Liên tiếp tục kể. Thú thật là đã có lúc mình toan lấy quách một lão già người xứ Bohemian nào đó để được cư trú lâu dài, và chủ yếu là để được yên thân, chấm dứt tình trạng hàng năm cứ phải ra công an xin đăng ký gia hạn. Tất nhiên, nếu có xảy ra thì cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả, hôn nhân dịch vụ mà. Xong, mình lại không đủ can đảm hành động, ai chả là người, ai chả biết cảm nhận niềm vui sướng, nỗi khổ đau, sao lại nỡ chơi trò lừa đảo. Thế mà vẫn có trai tơ người Việt dắp tâm lấy gái già tiệp, chờ ít năm sau bà già quy tiên thì bứng luôn cả cái gia tài cách xù bà ấy để lại. Theo luật định, đương nhiên, chớ trêu thay, có ông bố từ Hà Nội được con trai mời sang thăm thú Praha thì bị sa ngay vào cái bẫy nó đã sang sẵn. Ông phải chấp nhận lấy vợ người tiệp dù ông đã ngoại 70. Trò quỷ quái gì thế này? Thì ra là cốt để con được ăn theo hộ khẩu của bà mẹ kế kia. Cứ yên tâm mà thường trú, mà thong dong làm ăn. Vì thương con, ông bố cứ nhắm mắt làm liều, bất chấp hậu quả. Xong xuôi mọi việc thì ông phải tách luôn về nước, không được ở với bà vợ mới, dù là một giờ, nghĩa là vẫn không được nếm của ngoại. Chuyện cứ như ngàn lẻ một đêm vậy, bí mật đến nỗi bà vợ ở bên nhà không hay biết gì. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Nói đến đây thì Bạch Liên buột miệng để rơi một câu cảm thán. Cô dừng lại như thăm chừng thái độ của người nghe, và khi hiểu rằng câu chuyện mình kể đang có sức thuyết phục mạnh mẽ thì cô lại không ngần ngại tiếp tục thao thao. Còn chuyện này mới ly kỳ chứ. Để em hỏi chị một câu đã. Mai Lâm sốt ruột ngắt lời bạn. Thế phía tiệp họ không có phản ứng gì sao? Sao lại không cơ chứ? Bạch Liên giướn cặp lông mày lên, khiến vẻ mặt phút chốc trở nên không bình thường. Có điều cả người nói lẫn người nghe đều không để ý. Họ đã phát hiện ra và có cách đối phó tắp lự, gây khó dễ cho cả đôi bên. Họ không bao giờ can thiệp thô bạo vào các quan hệ cá nhân, nhưng họ phản đối những cái đầu xanh ma lợi dụng kẽ hở trong đạo luật của họ để mưu sinh. Mà thôi, chuyện của mình còn dang dở. Bà mẹ Tolia đã mò ra địa chỉ của bọn mình. Bà ấy đã đáp tàu hỏa sang Praha và tìm ngay đến chỗ ở của hai đứa. Chẳng nói chẳng rằng, bà chìa con dao sáng quắc ra trước mặt Tolia, dọa là sẽ tự sát ngay tại chỗ nếu Tolia không lên xe cùng về nước ngay với bà ấy.
thằng con đành chịu thua một trường đấy. Khá khen anh ta là đứa con có học, có hiếu. Mừng nhất là lúc đó mình kịp đưa mắt cho cháu Ly lánh sang nhà bạn nó. Nếu không... Còn việc mình đổi tên ư? Cậu thử biết, trong tiếng Nga, nguyên âm E phát âm thành IE, Len. Người Nga đọc là Liên. Bởi thế mình đã đổi Hoàng Thị Len thành Hoàng Thị Liên, thêm chữ Bạch làm lót cho hoa huyết một tí. Kịch bản đời mình vắn tắt có thế thôi. Vở kịch ấy chị có thể quay thành bộ phim truyền hình nhiều tập đấy. Mai Lâm pha trò. Còn cậu? Bạch Liên đột ngột xoay chuyển câu chuyện. Không ngờ số cô sinh viên hoa khôi trường Lomonosov lận đận thế. Lại ngủ ngoảng với cái ông tiến sĩ bỏ nghề rồi hả? Đời là thế. Ngạn ngữ tiệp có câu. Không có nhà thờ nào không giảng đạo. Không cặp vợ chồng nào không cãi nhau. Anh hai đã nói với chị những gì? Không cần nhìn gương mặt người hỏi. Bạch Liên cũng hiểu. Có lẽ đây mới là vấn đề thiết thân mà Mai Lâm muốn đặt ra với cô kể từ lúc hai người gặp nhau. Cô ngó trước trông sau, rồi uể oải rút bao thuốc lá nhãn hiệu 555 trong túi quần bỏ ra. Cầm hơi hết lên, theo thói quen, hỏi trống không. Hút được chứ? Trong khi tay kia đã kịp đón lấy ngọn lửa xiêm mà bạn vừa ghé vào gần môi. Còn đầu ngón tay cái và ngón trỏ thì để phơi ra một màu vàng xịn khó coi. Cứ tự nhiên. Mai Lâm nói nhỏ, bờ vai hơi sung sung, biểu lộ sự không đồng tình. Thế chị vẫn chưa từ được cái của nợ này à? Không có cái anh chàng khói trắng làm bạn, hẳn là mình đã héo hon hết cả người rồi. Bạch Liên đáp bằng một giọng hơi miễn cưỡng, khuôn mặt thì vẫn tỉnh bơ, kiểu phớt đời. Hai má hóp lại, hít một hơi rất sâu và nhả khói thuốc với một vẻ sành điệu. Cô thích như vậy. Gian phòng chốc lát ngập ngụa mùi hôi. Mai Lâm thong thả đứng lên, khẽ hé một cánh cửa sổ ra để đón gió trời. Một luồng khí lạnh lùa vào phòng, làm rèm cửa bằng vải phin hoa xanh nhạt, tung tẩy lượn sóng, gây cảm giác dịu dịu. Bây giờ Bạch Liên mới thấy cần phải vào vấn đề. Người phương Tây có câu, tình yêu đến với đàn ông qua con mắt, vào trong người đàn bà qua lỗ tai. Cái tai này, Bạch Liên đưa ngón tay lên vân vê vành tai. Đã đến tuổi không thích những lời tán tỉnh rẻ tiền của người ấy nữa. Vậy mà anh ta cứ đeo đẳng mình với câu hỏi. Thỉnh thoảng anh đến thăm em được chứ? Nếu không còn việc gì thích thú hơn để anh làm. Mình đáp, giọng nhạt hoét. Mình liệt tiến sĩ hai và loại người không biết trở thành người yêu của vợ. Đang nói, Bạch Liên bỗng buông một tiếng thở dài não ruột, làm Mai Lâm cũng bị lây cảm giác nặng nề. Trên đời này không thiếu gì những đức ông chồng như vậy. Họ là sản phẩm của xã hội hoặc là của một nền giáo dục kỳ quặc. Họ quan niệm đã lấy nhau rồi thì cứ việc sống theo luật tục, cứ việc sinh con, đẻ cái. Thế thì khác gì loài vật. Thú thật, cứ nghĩ đến chuyện đi bước nữa là mình lại hãi. Có lẽ anh ấy không biết hai chị em mình đã từng có quan hệ nhỉ? Mai Lâm băn khoăn một cách thành thực. Cố tình bơ đi thì có. Bạch Liên quai cái mồm ra, vẻ đánh đá, đoạn bặm môi lại. Cánh đàn ông rất gặp nhau ở điểm này. Em cả tin lắm chị ạ. Ngốc nghếch nữa là khác. Bạch Liên không hề ngần ngại khi đưa ra lời đánh giá ấy. Buồn cười, có lần anh ta đã khóc trước mặt mình. Anh là một thằng đàn ông bất hạnh nhất hành tinh. Quá nửa đời mà vẫn không được lên chức bố. Em đừng ghét bỏ anh. Thì em có yêu anh bao giờ đâu mà ghét với bỏ. Đã thế, mình càng trêu tức. Anh ta bảo, anh muốn làm lại cuộc đời. Rồi chị trả lời sao ạ? Mai Lâm cướp lời. Mình nhẹ nhàng khuyên, ông anh nên khởi động lại từ mối tình đầu vẫn hơn. Tất nhiên nếu quỹ thời gian ủng hộ, em là gái đã có chồng. Mình cứ nói phứa đi, chưa có biết tình đầu tình cuối của anh ta là những cô nào đâu. Đàn ông mà cũng dễ xúc động thế. Anh ấy đang khao khát một đứa con. Mà phải là con trai cơ. Mai Lâm muốn minh họa rõ thêm lời bạn. Nhưng sao lại tìm đến gái nạ dòng như bọn mình? Ma mà biết. Mai Lâm chép miệng. Thật xấu hổ. Mai Lâm tự nhủ, không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn gái. Mình không còn là nàng công chúa trong những trang cổ tích đầy lãng của người ấy nữa. Xưa nay, có bao giờ người ấy để ý đến cách phục sức của mình? Bỗng dưng dở chứng bảo mình nên mặc quần bò vì mình sẵn có bộ giò đẹp. Còn khuyên mình nên cắt tóc ngắn cho hợp mốt. Lại mua về một chiếc mũ BC màu đỏ. Cứ tưởng là quà cho con gái. Chỉ tiếc là mua ở hiệu còm. Cô phát hiện ra điều đó vì người mua đã sơ suất để quên cái hóa đơn cửa hàng trong lòng mũ. Lẩn thẩn đến cái bích phải thốt lên. Dượng dạo này làm sao ấy mẹ ạ? Lòng dạ thay đổi thì đủ đốn ra thế, chứ còn làm sao nữa. Thảo nào người ấy tỏ ra lãnh đạm với nhục cảm trong quan hệ với mình. Đây là sự xung khắc tệ hại nhất gần đây giữa mình với người ấy, mà câu chuyện với Bạch Liên chẳng qua chỉ là sự minh họa thêm. Người ấy tưởng muốn đổ mình vào cái khuôn nào cũng được sao? Mình không còn nhận ra người ấy nữa. Đang lúc máu tự ái nổi lên đầy mặt thì có tiếng chuông điện thoại réo như còi cứu hỏa. Mai Lâm nhẹ nhàng nhấc cần điện thoại lên nhưng không trả lời. Lại cái anh chàng mặt búng ra sữa lợi dụng lúc hai vắng nhà rủ mình đi nhà hát bôn xôi đây. Nhưng mà này, Bạch Liên làm như không quan tâm đến cú điện thoại vừa xéo mà muốn bổ sung điều gì đó nhưng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mình nghiệm ra rằng bọn đàn ông chúng nó rất giống nhau ở chỗ thích đi tìm cổ lạ. Tolia về nước cũng liếc ngang liếc dọc xa phết đấy. Bảo là mẹ bắt lấy vợ Nga, tức là định tâm Hà Nội. Mình im lặng, nhưng không cho phép đón bé Ly về bên nội. Tolia định chơi quả lừa. Mình đã toan phăng teo cho đi tàu suốt, nhưng nghĩ lại thấy sợ. Vì như thế, mình sẽ không là vợ ai cả, còn nó thì tha hồ bay nhảy. Thế chị đã làm thế nào? Mai Lâm theo dõi câu chuyện của đời bạn trong trạng thái tinh thần bất an và luôn bị bất ngờ trước tác phong có vẻ anh chị và những lời lẽ bâm bổ của bạn. Trong khi cái cảm giác bị xúc phạm đã choán hết cả suy nghĩ của cô, khiến cô vừa có phần hả hê trước những thất bại của hai, vừa sát mặt thay cho anh ta và ngượng cho chính mình. Trong trường hợp này thì phải tha thứ thôi. Câu nói bột phát không hẳn là câu trả lời của Bạch Liên đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Mai Lâm. Cô giướn cặp lông mày một cách khó nhọc, tỏ thái độ không đồng tình với cách giải quyết có vẻ như là nhu nhược, là hạ thấp mình của bạn. Như thế thì nhục nhã cho phải yếu quá. Tại sao lại tha thứ chứ? Cái ngu trần đời của chị em chúng ta là thái độ cố chấp. Bạch Liên nói tiếp, như muốn khẳng định rõ hơn quan điểm của mình. Bất kể sự thay đổi sắc diện của người nghe mà cô vừa thoáng nhận ra, cố chấp với chồng, rồi xử tệ với anh em nhà chồng, để làm gì nhỉ? Đã cố chấp thì không thể có chuyện tha thứ. Cô lại chuyển giọng từ chỗ hơi báng bổ sang lâm ly, như buộc người nghe phải để hết tâm trí vào điều mình định nói. Đừng quên rằng, phụ nữ chúng ta sinh ra, bị sinh ra thì chính xác hơn, từ một mảnh xương sườn của giới mài sâu, theo ý muốn của Chúa. Nghĩa là đã phải chịu đựng sự ràng buộc gì đó của tạo hóa. họ chỉ trong sạch, chỉ có ý nghĩa với chồng, với bồ khi còn trẻ đẹp. Như hai chúng mình đây chẳng hạn. Còn báu cái nỗi gì? Khi Tolia nhạt tình với mình, thì mình càng phải gần gũi anh ta, dù chỉ là một cú điện thoại đường dài. Kể cả những giọt nước lã thay nước mắt làm ướt nhòe trang thư, anh ta đã có lần trốn bà mẹ nghiệt ngã để sang với mẹ con mình đấy. Bỏ cái công cắm xào đợi nước. Trở lại Moscow, tôi không về với mẹ con Mai Lâm ngay, mà nghỉ nhờ nhà một người bạn đồng hương trên đại lộ Lenin. Việc đầu tiên là tôi đi tìm người đàn bà Nga bán hoa cẩm chướng đỏ ở gần nhà ga xe điện ngầm cách đây không lâu. Moscow đang chớm vào hè. Thành phố được phủ thảm xanh, nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể trông thấy rõ từng đọt mầm nhú lên và từng chiếc lá đang thẫm xanh. Trên các cành cây đã bắt đầu rụng hết tuyết. Có những chú chim bé xíu, lông xám, cứ nhảy tăng tăng như đang sồn đuổi nhau. Có lẽ là để đỡ cuồng chân sau một mùa băng giá lê thê. Tôi cứ tưởng người phụ nữ bán cẩm chướng đỏ kia không muốn tiếp chuyện tôi. Không ngờ với ai cũng vậy. Bà chỉ quen một động tác trao hoa và nhận tiền. Đến một nụ cười xã giao cũng không có. Thái độ kém sở lời của bà cũng có thể là một nguyên nhân khiến bà ít khách mua. Tôi đã một đôi lần mua hoa của bà cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Nếu không bị câm, thì ở con người này đang có uẩn khúc gì đây? Hoặc là không thể nói ra, hoặc là chưa gặp được người tâm đầu ý hợp để thổ lộ. Nhưng rồi, sự cố đã xảy ra, nghĩa là người đàn bà ấy đã cất tiếng nói. Đời tôi có nhiều kỷ niệm với Việt Nam. Bà đã hé ra chi tiết đầu tiên. Tôi muốn biết anh đang làm gì ở Moscow. Tôi là candidate. Tôi đáp. Anh làm khoa học chứ gì? Bà hỏi lại. Cặp lông mày hơi nhíu nhíu, nét mặt linh hoạt hẳn lên. Dấu ấn thời con gái xinh đẹp vẫn còn phảng phất trên toàn bộ con người bà. Thế có viết sách về người Việt Nam ở nước ngoài không? Câu hỏi sau này có vẻ hơi lạ, dường như bà đã suy nghĩ và lưu giữ trong tâm tưởng từ lâu lắm. Lúc này mới có dịp nói ra. Đây là một phụ nữ Nga có học. Trong lúc tôi đang tự nhủ như vậy, thì bà lại hỏi tiếp. Xin lỗi, chắc là anh đã có cháu. Sau một hồi quan sát tôi, bà mới hỏi câu ấy. Chị nhà, nếu tôi không nhầm thì hẳn phải xinh lắm. Quê tôi có khá nhiều các cô gái Việt Nam sang làm việc theo chế độ xuất khẩu lao động. Chồng tôi cũng là đồng hương với các anh đấy. Thật sao? Tôi bắt đầu phấp phồng và cố gắng tập trung nghe tiếng Nga. Chúng tôi nên vợ nên chồng đã từ trên 20 năm nay. Nhưng anh ấy tên là gì? Tôi sốt ruột hỏi. Chồng tôi tên là Nam. Nam? Chẳng lẽ lại là thằng bạn Nam thuở thiếu thời của tôi? Có một sự ngẫu nhiên gì đây? Đâu phải vô cớ, bà lại hỏi tôi có viết sách về người Việt Nam ở nước ngoài không? Bà tiếp chuyện tôi là vì thế chăng? Có điều bà chưa xưng danh. Anh làm sao vậy? Nhìn nét mặt không được bình thường của tôi, bà hỏi một cách dè dặt. Không, không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn biết. Tôi lúng túng đáp, trong khi quên khuấy rằng đáng lẽ tôi đã phải hỏi tên bà. Câu chuyện giữa tôi và bà chỉ được lật sang trang khi liền mấy ngày sau tôi không còn thấy bóng dáng bà đâu nữa. Olia, cô gái bán lô tô xuyên sáng ở một kiosk gần đấy, thấy tôi thơ thẩn trước lối vào ga xe điện ngầm như người bị mất cắp, liền vẫy tôi lại gần, hỏi không cần giữ kẽ. Tìm người bán hoa phải không? Vâng. Tôi đáp. Bà của tôi đấy. Olia như tìm được người giúp bầu tâm sự, bèn kể lể một hồi. Cô tôi chịu khổ từ tấm bé, bố đánh bạc sạt cả nghiệp, rồi bỏ nhà đi mất tích. Mẹ sinh uất ức mà chết. May mà cô tôi còn ông chú họ để nhờ vả, nhưng rồi ông chú cũng qua đời. Bà ấy tên là gì? Tôi sốt ruột ngắt lời cô. Nachia, họ Rostova. Olia nói liến thoáng. Sao anh lại quan tâm đến bà ấy thế? Tôi sững cả người khi nghe lại một cái tên quen thuộc đã xa xưa lắm. Tôi còn nhớ được cái tên ấy cho đến tận ngày hôm nay chỉ vì nó xuất hiện ở sau những tấm bưu ảnh mà Nam đã gửi cho tôi và gửi cho cả bố nó. Ông Thính với thiện ý giới thiệu về một cô bạn người Nga. Hẳn là cảnh ấy, người đây. Nam ơi, mày đang ở đâu? Tôi thầm gọi tên thằng bạn mà lòng bồi hồi khôn xiết. Có thực là Nachia, cô gái Nga mà mày đã khoe với tao từ vài chục năm về trước, hiện đang ở đây không? Hay là tao nhầm? Hai đây mà, thằng bạn mà mày đã chửi là ngốc nghếch nếu để tuột khỏi tầm tay một cô gái tuyệt vời như Nhu. Ông cụ thân sinh của mày không còn nữa. Mày đã biết tin chưa? Tội thân ông cụ quá. Tao cũng mới được tin sự này qua Nhu đấy. Nhu kể rằng, trước lúc nhắm mắt, cụ chỉ nhắc đến mày thôi. Cụ còn gửi lại tấm bưu ảnh hoa cẩm chướng, nhờ tao chuyển lại cho mày và nhắn mày phải bằng mọi giá trở về Tổ quốc. Tổ quốc, hai tiếng ngọt ngào làm sao? Điều bất ngờ là tao gặp lại Nachia của mày ở ngay Moscow. Trong thiên hạ, không thiếu gì người giống nhau và không hiếm những chuyện đời trùng hợp. Đôi khi rất ngẫu nhiên, nhưng chuyện về một Nachia Rostova gắn với biểu tượng hoa cẩm chướng đỏ mà có liên quan đến một chàng trai người Việt tên là Nam thì chỉ có một. Quan niệm về trái đất tròn lại có thêm một minh chứng lý thú về một cuộc gặp gỡ không hẹn mà nên này. Nachenka sợ người bán hoa nên đã bỏ đi rồi. Olia gọi tên thân mật của người đàn bà bán hoa nói với tôi. Giận tôi ư? Tôi phân vân nhìn cô gái Nga xinh đẹp có đôi bím tóc vàng nhạt buông chấm vai trông rất điệu đà. Chứ còn gì nữa? Olia vẫn nói một cách vô tư, cặp mắt thì hấp hái tinh nghịch. Bà cô của tôi thừa biết rằng anh mua hoa không để tặng ai cả. Thế là anh thương hại bà ấy. Anh đã không tôn trọng bà ấy. Bà ấy bảo, chả thà mang hoa ế về nhà còn hơn. Tôi giật mình và tỏ ý băn khoăn vì không ngờ sự thể lại xa nông nỗi ấy. Chị có biết Nachia đi đâu không? Tôi hỏi, không hẳn là vì tò mò. Chịu thôi. Olia lắc đầu và cười rất tươi. Tôi là cháu mà bà ấy còn chẳng nói. Nữa là có thể chuyển địa điểm đứng bán hoa hoặc đã về quê. Về quê? Tôi nhắc lại lời cô gái có ý hỏi cho rõ hơn. Phải. Nhưng quê ở đâu? Tôi hỏi dồn. Kisi. Thế thì đúng rồi. Tôi vỗ hai bàn tay vào nhau một tiếng đốp, vui mừng như vừa nhặt lại được của đánh mất, làm Olia ngớ người ra không hiểu. May là người đi đường không ai để ý đến hành vi hơi kỳ cục ấy của tôi. Tôi bắt đầu bám lấy Olia để săn tin. Qua lời kể của cô gái bán lô tô này thì tôi được biết sơ sơ về chuyện đời của họ như sau. Mối tình không biên giới đầy lãng mạn của Nam và Nachia đã và đang để lại cho họ nhiều ngọt ngào và không ít cay đắng. Với Nam, lần đầu tiên được đặt chân xuống sân ga xe lửa là Roslav ở thủ đô nước Nga. Anh ngỡ ngàng như lạc vào một hành tinh khác. Anh vùi đầu vào học tiếng Nga và nhờ trí thông minh đặc biệt. Chẳng bao lâu, anh đã nắm vững thứ ngôn ngữ khó khăn vào bậc nhất thế giới này. Khi được tổ chức phân công về Kisi, anh bồi hồi như bước vào những trang truyện cổ tích Nga. Mặc dù đây chỉ là một thành phố tỉnh lẻ, ít phong cảnh đẹp và đầy những bụi bặm, anh đã dành hẳn mấy ngày liền đi thăm thú tìm hiểu cái thành phố mà anh đã đem lòng yêu ngay từ bước đầu tiên đặt chân đến. Nhiều công trình dân dụng cũng như của nhà nước vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Đường phố lớn bị đủ các loại xe kích, xe kéo, quần đảo đã bị bong gần hết lớp nhựa bề mặt, để trơ ra những ổ gà to nhỏ. Nhiều hè phố chưa được nâng cấp, lối đi gồ ghề những đất đào và gạch vữa. Đó đây ngổn ngang những cành cây xạ hợp bị gãy, đã héo lá, chưa kịp thu dọn. Những bức tường nhà cổ kính chằng chịt, những xây nho dại mà lá thì bám đầy bụi đen. Những chỗ không có tường xây là những rặng cây tầm ma đầy gai sắc, mọc lộn xộn hoang sơ, tiện cho những chú ong đất đi về làm tổ. Cách đó không xa là khu tượng đài kỳ vĩ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức, lúc nào cũng có những bó hoa tươi thơm ngát đặt ở dưới chân bệ đá hoa cương. Mấy em gái học sinh trung học ăn mặc đồng phục, cổ quàng khăn đỏ, đang lúi húi thu nhặt lá phong rụng và rác rưởi ở bốn chung quanh. Những dải rừng bạch dương xa xa đã điểm vàng báo hiệu mùa thu đang sồng sộc đến, và cửa kính các nhà đã bắt đầu kéo xuống, tránh những cơn gió lạnh đem theo cả hơi nước phả vào nhà. Bầu không khí phảng phất mùi nấm quen thuộc, vẳng ra từ khuôn cửa sổ nhà ai đó những tiếng dương cầm xốn sang bản sao hưởng bi thương của Beethoven. Chỉ tiếc là những âm thanh chuyển tiếp không được đi đến tận cùng, vì bị những tạp âm ngoài đời chen ngang, làm đứt quãng. Nói chung, thành phố đã để lại trong anh một ấn tượng khá dễ chịu. Và anh đã tìm gặp Nachia, người bạn gái Nga mà bấy lâu anh mới chỉ được biết qua một bức ảnh, và không quên tặng cô một bông cẩm chướng đỏ đầu tiên, loại hoa mà cả hai cùng ưa thích. Lúc này, trước mặt anh không phải là ảnh nữa, mà là một cô gái bằng xương bằng thịt, có đôi bờ vai hở ra quá mức, hai cánh tay để trần trông như ngà như ngọc, cặp môi mịn màng với hàng lông tơ lưa thưa, đôi mắt người xanh như lúc nào cũng mơ màng, chiếc váy mỏng bùng lên trong gió. Tất cả đang tự giới thiệu với anh về một vẻ đẹp mê hồn, thoáng chút kiêu kỳ và quyến rũ gấp bội lần người trong ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.